Và chúng ta đi từng điểm một, các nhân đức, nhân bản. Vậy thì tôi phải nói ngay điều đầu tiên khi dùng từ nhân bản. Nhân bản ở đây không phải là nhân bản vô tính đâu nhá. Cái khó nằm ở chỗ này, giờ từ ngữ nó làm chúng ta lộn xộn hết à. Bây giờ mình cứ nghe đến nhân bản là mình nghĩ đến nhân bản vô tính. Nhân bản ở đây không phải là thế. Nhân bản ở đây đó là cái gì thuộc về con người, xứng với con người. Người Pháp người ta gọi là human, tiếng Anh human, human values chẳng hạn, những cái giá trị nhân bản. Những cái nhân đức này, nó là những gì thuộc về con người, xứng với con người. Và mình sống, mình có những cái nhân đức đó là mình sống với phẩm giá con người của mình một cách đúng đắn, một cách đích thực. Nhân bản là như thế. Thế nếu mà chúng ta nhìn vào Kinh Thánh á, thì tôi đố các anh chị tìm được cái từ nhân đức, nhân bản ở trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Thân Ước. Không có. Cái từ ngữ này là từ ngữ ở trong thần học luân lý, người ta dùng để phân biệt, người ta dùng để lý luận, để suy nghĩ. Chúng ta không thấy từ này ở trong Kinh Thánh, nhưng mà nội dung, tức là về những nhân đức nhân bản, thì mình thấy tràn ngập ở trong Kinh Thánh. Tôi trích ra một vài đoạn để các anh chị thấy này. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip chương 4 câu 8. Các anh chị có thể cùng đọc với tôi. Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em để ý. Anh chị thấy không? Chân thật này, cao quý này, chính trực này, tinh tuyền này, đáng mến này, đức hạnh này, đáng khen. Thánh Phaolô liệt kê một loạt. Người tin vào Chúa Giêsu Kitô, người được gọi là Kitô hữu, không phải chỉ là tin một cách trừu tượng mơ hồ, nhưng mà đức tin ấy nó phải thấm vào con người của chúng ta và nó thể hiện trong đời sống của mình. Muốn làm thánh thì trước hết là phải là người đó. Nhân bản nó như vậy. Thế rồi ở trong sách Cách Ngôn chương 14 câu 15, người khôn ngoan thì đắn đo từng bước. Các anh chị đã học Kinh Thánh Cựu Ước với tôi thì thấy rồi, sách Cách Ngôn là biết bao nhiêu lời khuyên rất là cụ thể và thực tiễn. Ở đây là nói đến sự khôn ngoan. Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước, không quá vội vã. Còn Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài ở chương 4 câu 7, thì Ngài nói với anh chị em tín hữu thời đó cũng như chúng ta bây giờ: anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được. Sống mà buông thả vô lối thì làm sao mà cầu nguyện được. Sống chừng mực, tiết độ những lời khuyên luân lý đạo đức. Rồi trong Cựu Ước sách Lê Vi chẳng hạn, ở chương 19 câu 15, Chúa dạy thế này: người không được thiên vị người yếu thế, mà cũng không được nể mặt người quyền quý. nhưng phải xét xử công minh cho đồng bào của mình. Tôi in đậm cái từ công minh để các anh chị thấy nhân đức nó nằm ở chỗ đấy. Rồi cũng ở trong Cựu Ước mà sách Huấn Ca chương 18 câu 30 thì có lời khuyên chúng ta: con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kiềm chế các dục vọng. Những từ mà tôi in đậm đó là nó liên quan đến các nhân đức nhân bản hết. Mục đích là để tôi giúp các anh chị thấy là chúng ta không tìm thấy cái từ nhân đức nhân bản ở trong Kinh Thánh, nhưng mà nội dung các nhân đức ấy thì Kinh Thánh nói nhiều lắm. Đây tôi chỉ trích ra một số câu tượng trưng thôi. Rồi từ nền tảng đó chúng ta nhìn vào phần giáo lý để thấy Hội Thánh hướng dẫn mình ra làm sao. Nhân đức nhân bản là gì? Nhân đức nhân bản là những đức tính hướng dẫn điều khiển đời sống con người cho phù hợp với ơn gọi làm người, sống một cuộc đời tốt lành về mặt luân lý. Thế bây giờ những người mà người ta không tin có Thiên Chúa, người ta có cần phải có những nhân đức nhân bản này không? Dạ thưa có. Ở đây là nói chung cho mọi con người hết. Cần phải có những nhân đức ấy để sống xứng với phẩm giá làm người của mình. Thế thì có bốn nhân đức được gọi là trụ cột. Chúng ta cứ hình dung như nó là một cái trụ đứng ở giữa và những thứ khác nó quay xung quanh. Đấy, trụ cột nó là như vậy. Thế thì có bốn nhân đức được gọi là trụ cột trong đời sống nhân bản. Thứ nhất đó là khôn ngoan. Thứ hai là công bằng. Thứ ba là can đảm. Và thứ tư là tiết độ. Ở đây cho chính mình và đồng thời mình lại là cha mẹ công giáo trong các gia đình, các anh chị phải hướng dẫn con cái mình về chuyện này chứ. Trước hết là khôn ngoan. Thế thì tôi xin các anh chị để ý dùm tôi. Tôi viết sẵn ở trên bảng rồi, tôi in đậm nữa, cho nên để ý dùm tôi. Khôn ngoan là khả năng phân định được điều thiện, nhưng mà là điều thiện đích thực á. Tại sao phải thêm cái từ đích thực ở đây? Bởi vì có nhiều khi cái mà chúng ta gọi là điều thiện nó chỉ là điều thiện chủ quan thôi, theo sở thích của mình thôi. Và có khi nó lại còn là một điều thiện giả dối, bề mặt á, thì thấy có vẻ tốt lành lắm, nhưng mà phía trong thì âm mưu ghê lắm. Người Việt Nam chúng ta có cái câu gì? Miệng thì Nam Mô, còn trong bụng thì một bồ rau găm. Đấy, nó đâu phải là cái thiện đích thực đâu. Cho nên không phải là vô tình mà viết những từ đó đâu. Khôn ngoan là khả năng phân định. Tôi dùng trí khôn Chúa ban cho để phân định xem đây có phải là điều thiện đích thực hay không, hay chỉ là bề mặt thôi. Mà chưa hết, phân định điều thiện đích thực đã vậy, còn phải thêm một yếu tố nữa là lựa chọn những phương thế thích hợp. Lựa chọn những phương thế thích hợp. Thế để cho nó rõ ra, chúng ta nói thêm một chút thế này. Thế giả như đó, mình không nhắm đến điều thiện mà mình nhắm đến điều ác á, thì có phải là khôn ngoan không? Không phải là khôn ngoan mà là lừa đảo, là tráo trở, là ma mãnh. Thế cho nên là nhiều khi mình nói mình không để ý vào cái thằng nó khôn thật ấy, nó lừa của bà ấy cả tỷ. Cái khôn đấy là khôn khéo, khôn ranh, chứ không phải là khôn ngoan. Khôn ngoan đích thực là phải hướng tới điều thiện đích thực. Thế rồi bây giờ một người mà hướng đến điều được gọi là thiện đi, chẳng hạn bảo tôi thương người nghèo quá sức, thế là đi cướp của người giàu để chia cho người nghèo, giết bao nhiêu anh giàu để lấy tiền chia cho người nghèo, thì đấy có phải là khôn ngoan không? Cái phương thế nó có thích hợp không? Hay là mình theo cái lập luận là mục đích biện minh cho phương tiện? Tôi có mục đích tốt thì tôi dùng bất cứ cách gì, lừa đảo, gian dối, vu khống, giết người, miễn sao đạt đến mục đích tốt. Làm sao có thể đạt được mục đích tốt với những cung cách làm như thế? Thế cho nên Hội Thánh hướng dẫn chúng ta hiểu về sự khôn ngoan đúng đắn như thế nào. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà nó giúp cho mình thấy rõ vấn đề. Nhờ nhân đức khôn ngoan thì chúng ta sẽ áp dụng những nguyên tắc luân lý vào những trường hợp cụ thể mà không bị sai lầm. Thế các anh chị đọc tin mừng của Chúa Giêsu có thấy chỗ nào Chúa dùng cái từ phá thai không? À, không thấy à? Có thấy chỗ nào Chúa dùng ngừa thai không? Không có. Ngài sống cách chúng ta 2000 năm. Ngài đưa ra những nguyên tắc luân lý hướng dẫn. Bây giờ làm sao mình phải ứng dụng cái nguyên tắc luân lý mà Chúa Giêsu đã hướng dẫn vào trong hoàn cảnh cụ thể của mình? Đây là điều không dễ dàng chút nào và cần có sự khôn ngoan. Và vì thế mà sách Cách Ngôn mới khuyên chúng ta là người khôn ngoan thì đắn đo từng bước, chứ không có vội vã đâu. Chúa Giêsu thì khuyên mình khôn ngoan như con gì nhỉ? Như con rắn vậy. Và tôi nghe các nhà chú giải trình bày là con rắn á, và nó ngóc đầu lên, có cái nhìn xa, nhìn mọi phía. Thì nhiều khi mà chúng ta chỉ có dán mắt vào có mỗi cái chuyện thôi mà mình không thấy tổng thể. Tầm nhìn của mình nó giới hạn. Thế bây giờ đến sự công bằng, đức công bằng. Công bằng là quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ. Mà Hội Thánh nói rõ là mắc nợ với Thiên Chúa cũng như mắc nợ với tha nhân. Nếu mà nói đến mắc nợ với Thiên Chúa thì không biết sao mình trả cho đủ nhỉ? Bởi vì mình mắc nợ với Chúa, chính hiện hữu của mình, chính sự sống của mình mà, đều là quà tặng Thiên Chúa ban. Mà thông thường đó là chúng ta cho ai vay đó là mình nhớ dai lắm, không quên. Nhưng mà mình nợ ai đó thì mau quên lắm. Cho nên mới có chuyện ở trong Phúc Âm đó. Có một anh đầy tớ mà nợ nhà vua 10.000, 10.000 nén bạc chứ, phải không? Thế còn đang khi đó bạn của anh thì nợ anh như có 100 thôi. 100 đồng. So sánh hai món nợ đó nó khác lắm. Nhưng mà anh ta siết cổ bạn mình, anh ta đòi tống giam bạn vào ngục, không dễ tha thứ. Và đang khi đó đó thì Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái công bằng là mình phải có quyết tâm để trả lại những gì mà mình mắc nợ với Chúa cũng như là với anh chị em mình. Cái dấu hiệu của một đời sống công bằng là ở chỗ này, là không thiên vị và sống ngay thẳng từ trong ý nghĩ rồi đến hành động. Dấu hiệu của một đời sống công bằng ở chỗ đó, không thiên vị và ngay thẳng. Thực sự không ai trong chúng ta dám tự hào mình là tuyệt đối công bằng. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là đấng tuyệt đối công bằng. Và trong cuộc đời trần thế này cũng không ở đâu có sự công bằng tuyệt đối. Chỉ có ở nơi Chúa thôi. Nhưng mà mình ý thức đó, tập sống nhân đức là để được trở nên giống Thiên Chúa. Cho nên dù chúng ta chưa làm được, nhưng mà mình phải cố gắng tập đức công bằng. Rồi kế đến nhân đức trụ cột thứ ba khi nói về các nhân đức nhân bản, đó là đức can đảm. Đây cũng phải hiểu cho nó rõ can đảm làm sao. Can đảm là kiên trì quyết tâm theo đuổi điều thiện. Đấy, tôi cũng xin các anh chị gạch ở dưới cái từ điều thiện. Phải hướng đến điều thiện. Thế biết đâu có những người kiên trì quyết tâm theo đuổi điều ác. Kiên trì lắm, quyết tâm lắm, đã tính ăn cướp cái nhà đó là ăn cướp bằng được. Nhưng mà nó theo đuổi điều ác chứ không phải điều thiện. Thế mình gọi nó can đảm à? Hẳn là nó có nhân đức can đảm, nhân đức đi ăn cướp. Cho nên là phải để ý cái từ điều thiện. Quyết tâm kiên trì theo đuổi điều thiện, cho dù có những khó khăn, có những thử thách. Chúa Giêsu của chúng ta nhất quyết đi lên Jerusalem, mặc dù Thánh Phêrô ngăn cản, thầy ơi chớ có mà dạy, lên đây chúng nó giết. Nhưng mà người cương quyết đi lên Jerusalem. Đó là cái đích tới trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, người can đảm. Và khi nhắm đến điều thiện thực hiện thì dám vượt qua những trở ngại, dám chấp nhận những hy sinh, dám vượt qua sự sợ hãi. Đấy mới là can đảm. Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta, từ ngày Ngài làm giáo hoàng đến giờ là Ngài không có muốn đi ở trong cái xe mà chung quanh có kiếng chống đạn á. Ngài cứ muốn làm sao mà Ngài gần gũi với mọi người. Cho nên là nhiều khi Ngài bỏ cả xe, Ngài chạy xuống, Ngài thăm ông cụ này tí, Ngài hôn đứa bé kia tí. Ai lo sợ nhất các anh chị biết không? Mấy ông an ninh ấy, sợ lắm. Giả như mà xảy ra cái chuyện gì, các đức giáo hoàng thì các ngài đâu có sợ hãi gì, các ngài đâu có sợ chết đâu, hiến mình vì Chúa rồi. Nhưng mà người ta khuyên các ngài mà thôi, thì đức giáo hoàng chịu khó ngồi trong xe, bởi vì nếu có làm sao thì chúng con khổ. Đi thăm một đất nước Brazil chẳng hạn, giờ có chuyện gì xảy ra thì cả một đất nước mang tiếng, đất nước chúng con khổ. Chứ còn bản thân các vị giáo hoàng thì các ngài đâu có sợ hãi gì. Khi nói đến can đảm, mình cũng phải có một cái nhìn, một quan niệm cho nó đúng đắn về sự can đảm, hướng tới điều thiện với tất cả kiên trì và quyết tâm. Rồi nhân đức thứ tư là tiết độ. Người Việt Nam chúng ta nói đến sự trung dung. Ở trong tiếng Latin cũng có một câu định nghĩa về nhân đức, đại khái là nhân đức đứng ở giữa trung dung. Tiết độ nó nằm ở chỗ này. Chúa đâu có cấm mình vui chơi, Chúa đâu có cấm mình giải trí lành mạnh, Chúa đâu có cấm mình ăn uống. Cái vấn đề nó là tiết độ, nó có chừng mực. Thế còn khuynh hướng tự nhiên là mình dễ đi đến cực đoan. Thời buổi này có nhiều thứ nghiện lắm, không phải chỉ nghiện ma túy đâu, bây giờ nghiện điện thoại, nghiện vi tính, nghiện game, đủ thứ nghiện hết. Mà đã nghiện rồi thì đâu còn tiết độ nữa, phải không? Đâu còn chừng mực gì nữa. Mà chơi game đến nỗi mà chết luôn, không tưởng tượng được. Có cả thứ nghiện làm việc nữa. Ở trong tiếng Anh có một từ mà dịch ra là nghiện làm việc, workaholic. Thế tiết độ là một nhân đức giúp cho chúng ta làm chủ bản năng của mình, kềm chế những ham muốn của dục vọng. Các thánh đâu có phải là những người không có bản năng giống mình. Các thánh đâu có phải là những người không hề biết đến ham muốn của dục vọng. Nếu mà sinh ra mà đã như thế làm thánh thì dễ quá. Các ngài có chứ. Nhưng mà ăn thua là các ngài làm chủ được bản năng của mình, làm chủ được những ham muốn của dục vọng. Tôi cứ hay kể chuyện cho các thầy ở chủng viện nghe những cái kinh nghiệm nho nhỏ thời xưa ở trong tiểu chủng viện. Mới có 11, 12 tuổi. Ở trong chủ viện cứ mỗi lần lên cầu thang đã thấy cái bảng Latin silentium, im lặng. Vào phòng học thì khỏi nói rồi, vào nhà ngủ cũng silentium, im lặng. Nói chuyện cỡ nào nói, đặt chân lên cầu thang, đặt chân vào phòng ngủ, đặt chân vào phòng học, ngậm miệng lại, không có nói năng. Rồi mới có 23 tuổi được giao cho nhiệm vụ giữ giờ, 4 giờ sáng dậy đánh chuông cho cả nhà trường. Cho nên là có lắm anh mới có 2:30 đã lắc chuông rồi. Thế lúc còn nhỏ như thế mình thấy là cả một cực hình. Lớn lên nhìn lại mới thấy các cha bằng những phương thế nho nhỏ như vậy tập cho mình từ bé biết làm chủ bản thân. Tôi đang muốn nói lắm nhưng mà tôi đặt chân vào phòng ngủ thôi, không nói nữa. Tôi đang chuyện trò rôm rả lắm, đặt chân lên cầu thang thôi. Tôi đang đọc cuốn sách hay lắm nhưng mà nghe chuông đi ăn cơm thôi. Đấy, giờ nào việc đấy. Những cái nó rất nhỏ nhỏ nhưng mà nó tập cho mình làm chủ được bản thân, chứ không có sống buông thả. Thích thì làm, không thích thì thôi. Mai mốt là làm linh mục rồi bảo là thích thì làm lễ, không thích thì thôi. Thế thì chết đâu dần à. Người ta đến ta xin xưng tội bảo ta không thích. Cái sự tiết độ nó ở cái chỗ mình tập làm chủ bản năng của mình, kềm chế những ham muốn của dục vọng. Thấy các anh chị nhớ những nhân đức nhân bản. Có 4 nhân đức chính, trụ cột, khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ. Rất dễ nhớ. những đức tính khác nó cũng quay chung quanh đó thôi. Khi nói đến những nhân đức này, tôi hay nhớ đến lời cầu nguyện của một mục sư, lời cầu nguyện trở thành nổi tiếng thế giới. Tôi hy vọng là mình không nhớ sai nguyên văn. Lạy Chúa, xin cho con ơn can đảm để dám thay đổi những gì có thể. Xin cho con ơn thanh thản để chấp nhận những gì không thể đổi thay. Và xin cho con ơn khôn ngoan để biết phân biệt những gì có thể thay đổi và những gì không thể đổi thay. Lời cầu nguyện nó nổi tiếng lắm. Xin Chúa cho mình cái ơn can đảm để mình dám thay đổi những cái gì có thể trong cuộc đời. Thế còn những gì mà mình không thể thay đổi được thì xin được ơn biết đón nhận một cách thanh thản. Nhưng mà quan trọng là xin ơn khôn ngoan để phân biệt được hai cái. Chứ nếu không, cái gì mình bảo cái này không thay đổi được. Mình có một nét xấu, mình có một thói quen xấu, mình vướng vào một tội lỗi mà lúc nào cũng bảo cái này không thay đổi được. Rồi mình cứ vui vẻ mình ở lại trong tình trạng đó. Đấy là chúng ta nói đến những nhân đức, nhân bản.